Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 115, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ tư. Hôm trước Vân Lôi gửi đến cuốn Kim Cang Liễu Nghĩa của Vô Y Đạo Nhân, đọc xong biết Phật học của các hạ đến nay cũng sâu xa lắm, khôn ngăn cảm phục. Mạnh Do gửi đến cuốn Nhất Hành Cư Tập, tôi thấy chữ cũng nhỏ quá, không thể dùng để in lâu được. Thời ấy in bằng mộc bản, chữ khắc trực tiếp trên ván, nên nếu khắc chữ nhỏ quá, khi bôi mực lên ván rồi ép xuống giấy in thành sách, bị ép nhiều, chữ sẽ bị vỡ, phải khắc bản gỗ mới. Đấy chính là điều nhà khắc in ở Bắc Kinh chưa nghĩ đến. Bản để in kinh sách nên khắc chữ thật to, bản in hiện thời nhỏ quá, chẳng thể chiếu theo cách ấy, nhưng cũng nên phỏng theo cách thức ở Dương Châu, Nam Kinh. Mong ông hãy gửi thư đến người trông coi, nhắc đến nguyên do, sao cho cứ một bức gỗ khắc in được cả mấy ngàn cuốn, lợi ích rất lớn. Thêm nữa, Nhất Hành Cư Tập cả văn lẫn lý đều hay, chỉ có phần bạc nói về Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh, quả là trong đề hồ có lẫn chất độc. Bản kinh ấy do Đàn Cầu Cơ mà có, toàn nhặt nhạnh những câu trong Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác, cũng như Lục Tổ Đàn Kinh gộp thành, và gom góp những đoạn văn trong các ngữ lục thiền tịnh. Bậc đại thông gia xem đến cố nhiên là hữu ích, nhưng người không đầy đủ con mắt trí tuệ sẽ cho rằng kinh này từ Đàn Cầu Cơ mà có, do chính miệng vàng nói ra. Từ đó sẽ bảo những kinh có được từ Đàn Cầu Cơ đều là kinh Phật. Xưa kia có kẻ nhắm mắt tụng ra kinh, nhưng những kinh ấy đều chẳng được lưu thông, vì sợ rằng sẽ tạo thành đầu mối bịa đặt vậy. Nhân Hiếu Hoàng Hậu thời Minh mộng cảm được kinh. Nghĩa lý lợi ích đều chẳng thể nghĩ bàn, nhưng trong bộ Duyệt Tạng Tri Tân, Linh Phong lão nhân xếp kinh ấy vào loại nghi ngụy. Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng Hậu chính là Hoàng Hậu Từ Nghi Hoa của vua Minh Thành Tổ. Bà vốn là con gái của khai quốc công thần Từ Đạt của nhà Minh, sinh năm 1361. Năm 1376 lấy Châu Lệ, được sắc phong Yên Vương Phi, rồi được phong Hoàng Hậu khi Châu Lệ lên ngôi. Bà mất năm 1497, hưởng thọ 46 tuổi. Bản kinh bà mộng thấy mang tên Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng Hậu Mộng Cảm Phật Thuyết Đệ Nhất Hy Hữu Đại Công Đức Kinh, là bản kinh số 10, tập X01 của Vạn Tục Tạng. Kinh Nghi Ngụy là kinh bị coi là do người đời bị đặt ra, không phải là kinh Phật thật sự. Đầu đời Thanh, kinh này cũng được khắc in nhập tạng, nhưng sau đời Cao Tông, tức Càn Long, bèn bỏ ra để phòng chuyện ngụy làm. Nhị Lâm kiến địa thật cao, cớ sao chẳng nghĩ đến điều ấy. Ở chùa Pháp Vũ trước kia cũng có một bản, quan đã đốt đi để ngăn mối họa. Đối với bậc tri kỷ pháp môn, chẳng ngại gì dài dòng một phen. Hiện thời nước cùng quẩn, dân khốn khó đã đến mức cực điểm. Cái nạn hút thuốc phiện đã dính đến tận xương, chưa thể trừ được, cũng là một mối lo nghĩ lớn cho những ai nặng lòng trách nhiệm với thế đạo dân sinh. Mùa hạ năm nay có người bạn từ Cáp Nhĩ Tân đến, cho biết nơi ông ta cấm thuốc phiện rất ngặt. Cũng có 2-3 người bạn muốn cai thuốc, nhưng khổ vì không có phương thuốc hay. Trước kia quan nghe nói ông Trần Tích Châu có bài thuốc cai thuốc phiện linh nghiệm phi thường, trước nay chưa hề có. Đến khi ông ta lên núi thăm tôi bèn bảo ông ta viết ra gửi đi, lại còn chép lại một bản giao cho phó tự của chùa mình bảo phân phát cho người khác. Vì ông ấy đã từng đến làm việc trong thương vụ, giao du ắt phải rộng, chỉ mong bài thuốc ấy được phổ biến lưu truyền. Giữa tháng 11, từ Cáp Nhĩ Tân có gửi thư đến, nói bài thuốc do quan gửi cho linh nghiệm phi thường, xin thay mặt cho những bạn bè đã cai được thuốc hết sức cảm tạ, khôn ngăn hoan hỷ. Nhân đó, tôi hỏi thăm vị phó tự của chùa mình. Ông cho biết vợ của ông Uông Thiềm Thanh, tức bạn của ông ta, do bị khí thống nên hút thuốc phiện, về sau muốn cai liền mua thuốc viên bán ngoài chợ về uống, nhưng trọn chẳng dứt tận gốc được. Nếu chẳng uống thuốc thì cơn thèm thuốc phiện lẫn bệnh khí thống cùng nổi lên. Được phương thuốc này uống một liều liền khỏi, hai chứng nghiện thuốc và khí thống đều hết sạch. Còn ông ta mở tiệm thuốc Uông Lý Tế Đường, sanh lòng cảm kích lớn lao, in bài thuốc ấy tặng cho người và theo toa chế thành thuốc viên thuốc nước hồng giúp cho người bán ở các tiệm thuốc của mình. Quan liền yêu cầu in ra 200 tờ bài thuốc này để hễ gửi thư cho những tri giao xa gần đều gửi kèm một toa. Người có sức sẽ in ra lưu truyền rộng rãi. Trộm nghĩ, các hạ và Vân Lôi đều là những người có tâm làm lợi cho người khác, hãy nên đem toa thuốc này đăng lâu dài trên báo, để khắp cõi đời đều biết đến thì công đức vô lượng vậy. Tôi đã bàn với Vân Lôi sẽ bỏ ra một nửa tiền đăng báo. Khoản phí tổn ấy nên kiếm dăm ba người có lòng với thế đạo chia sẻ thì sự việc ấy sẽ tiến hành được. Đối với tòa báo, đối với chính mình đều không trở ngại gì. Nếu ai muốn cai thuốc liền có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ ấy. Đây cũng là một đầu mối để cứu nước cứu dân vậy. Đối với các xứ Quảng Đông, Vân Nam, quan đều gửi kèm bài thuốc ấy theo văn sao, bảo họ in bài thuốc ấy ra phổ biến truyền bá. Lúc gửi cho người bạn ở Cáp Nhĩ Tân trước kia cũng bảo ông ta kiếm dăm ba người có tài lực chịu lợi người, bỏ tiền ra đăng báo suốt năm trên hai tờ báo ở nơi đó. Ngõ hầu người nơi ấy và người chung quanh đều biết đến. Nay đã tự đạt được sự hiệu nghiệm, ắt phải nên thường đăng báo. Người thật sự tu đạo, sao lại xen vào chuyện người khác? Nhưng toàn thân chưa thể buông xuống, cắt đứt muôn duyên, thì chẳng ngại gì vun bồi tâm địa, ngõ hầu cứu vớt phần nào. Bài thuốc này được in kèm ở cuối văn sao quyển 4. Thư số 116, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 5. Cư sĩ Vương Hoàng Nguyện tuy sùng tín mật tông khá có hiệu nghiệm, nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức nên mới mắc lỗi chưa đắc đã bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm. Có hiệu nghiệm ý nói tu tập tác pháp đã được đôi chút cảm ứng, hảo tướng đã hiện. Trong mật tông, khi trì chú, tác pháp thường cầu những hảo tướng như mộng thấy thân mình bay lên hư không, được bổn tôn cho ăn sữa và những thức ăn màu trắng, thấy pháp khí tỏa sáng, tràn phan lay động, vân vân, để cầu ấn chứng pháp mình đang tu đã được hành trì đúng cách. Rất nhiều hành giả mật tông thấy những tướng trạng ấy, tưởng mình đã thành tựu, dự vào hàng thánh, nên gọi là lầm nhận tin tức. Lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực, nhưng hư hỏa bốc lên, không cách nào trị được. Do hai điều này, quan nhận định rằng một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Có thể nói là ông ta xưa đã có linh căn, kiến địa cao siêu, mà còn hiểu lầm cũng như mắc bệnh chẳng biết đối trị, thì biết rằng người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi. Ông ta cho mật tông vượt trội hiển giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm, cũng không hai pháp, muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông. Bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ màu nhiệm của mật tông và chỗ màu nhiệm của hiển giáo giống như nhau, dù có muốn suy tôn thì thật ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp, bỏ sót căn cơ. Quan ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khế lý nhưng chẳng khế cơ thì không thể cảm ứng đạo giao, nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông, đại ý là như vậy. Những gì quan nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm một lực chẳng đủ. Những thư từ nói chung không giữ lại bản nháp. Hai câu nói, một vị bao gồm hết thảy vị, từ cạn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế. Viên dung chẳng trở ngại gì đến việc bố thí là rất thích đáng. Bởi lẽ viên dung chính là viên dung nơi việc hành bố thí. Nếu không hành bố thí, sao nói là viên dung được? Hành bố thí chính là hành bố thí nơi viên dung. Nếu không viên dung thì sự bố thí ấy sẽ thành sanh diệt, bèn thuộc đế lý tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả vậy. Thư số 117, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 6. Nhận được thư và bản quán kinh nghĩa sớ của Gia Tường Đại Sư, duyệt kỹ một lần nữa, văn chương của bản chú sớ ấy quả thật khiến người đọc rối ren. Một câu nói đi nói lại nhiều lần, ý nghĩa hàm hồ, lại chỉ chú trọng giải thích danh nghĩa. Trước đã không giảng tường tận duyên do, sau lại chẳng kết về chỗ quy túc. Quan phỏng đoán, bản chú sớ chưa chắc là do chính Gia Tường Đại Sư viết. Gia Tường Đại Sư, tức Ngài Cát Tạng, sinh năm 549, mất năm 623, người đời Tùy, họ An, Húy là Thế, sanh tại tỉnh An Huy, vốn là người Hồ. Sau giờ đến Kim Lăng, Nam Kinh, nên còn được gọi là An Cát Tạng hoặc Hồ Cát Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài theo cha mẹ đến yết kiến Pháp Sư Chân Đế, nên được đặt pháp danh là Cát Tạng. Về sau, cha Ngài xuất gia, Ngài thường theo cha đến chùa Hưng Hoàng, nghe Ngài pháp lãng giảng tam luận. Năm 7 tuổi, có thuyết nói là 13 tuổi, xuất gia với Ngài pháp lãng. Do Ngài pháp lãng là truyền thừa của Ngài La Thập về giáo học Tam Luận Tông, nên Ngài Cát Tường chuyên học các bộ Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Đến năm 19 tuổi, đại sư lên giảng kinh. Năm 21 tuổi, thọ đại giới. Năm 581, sư pháp lãng thị tịch, Ngài bèn qua Giang Đông đến chùa Gia Tường ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, chuyên tâm giảng thuyết trước tác. Phần nhiều những chú sớ tam luận được hoàn thành tại chùa này, nên sư thường được gọi là Gia Tường Đại Sư. Ngoài tam luận, đại sư còn hết sức uyên thâm giáo nghĩa các kinh Pháp Hoa Niết Bàn. Ngài cũng từng gửi thư cho đại sư Trí Giả để học thêm về giáo nghĩa Thiên Thai Tông. Ngài chuyên chú phục hưng Tam Luận Tông, nên được coi là một trong những vị tổ sư của tông này. Đại sư còn tự tay chép được 2.000 bộ Pháp Hoa. Năm Vũ Đức thứ 6 đời Đường, tức năm 623, sư tắm gội thanh tịnh, đốt hương niệm Phật, viết bài luận chết không sợ hãi, rồi nhập diệt, thọ 75 tuổi. Bình sinh đại sư giảng kinh thật nhiều, chẳng hạn như giảng tam luận hơn 100 lần, giảng kinh Pháp Hoa hơn 300 lần, viết rất nhiều chú sớ cho các kinh đại thừa. Bản Quán Kinh Nghĩa Sớ này cũng được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bản Quán Kinh Nghĩa Sớ này có lẽ là do bọn người Nhật Bản cả tin mạo danh đại sư soạn ra. Nếu không, dẫu bị sao chép sai ngoa, cũng chẳng đến nỗi toàn bộ không thành văn lý tạp nhạp lụng vụng, trọn chẳng hiển thị được đại nghĩa. Như đoạn văn, núi Tu Di cao vượt khỏi biển cả, tám thứ gió thổi chẳng động, dẫu khiến cho tốt đẹp lại thêm trang nghiêm, vẫn chẳng thể dời động một chữ. Câu này thật đáng nghi. Thập nhất diện sớ cũng thế. Thập nhất diện sớ là bản chú giải kinh Phật thuyết Thập nhất diện Quán Âm Tâm chú kinh. Bọn họ hâm mộ tên tuổi của bậc cao nhân nước ta, bèn sằng bậy viết sách mạo danh, chẳng biết chính mình chẳng phải là cao nhân. Dù có mạo danh thì cũng chẳng mạo danh được. Thêm nữa, gần đây ở Bắc Kinh in sách dùng loại giấy mao biên. Giấy này hiện giờ trông thấy khá tốt, nhưng để lâu bèn bị giòn vụn. Lúc quan ở Bắc Kinh, thấy những cuốn sách đã hơn 100 năm, giấy đều đã giòn vụn, kẻ thô tâm dở xem sẽ bị vỡ nát. Tâm tôi đã trộm ngờ, nhưng chẳng biết nguyên do. Năm Quan Tự thứ 31, tức năm 1905, hỏi tiên sinh Dương Nhân Sơn, ông nói do bị muội than hung. Thuyết ấy tuy hữu lý, nhưng cũng chưa thể dứt lòng ngờ, bởi sách được cất giữ nhiều, há đều cất ở những chỗ có muội than ư? Ở Hồng Loa không có than, sách cũng bị giòn. Mới biết tiên sinh nói ra lời ấy cũng chỉ là nghĩ ra lý do, chứ chưa phải là căn cứ vào thực nghiệm. Núi Hồng Loa thuộc tỉnh Liêu Ninh, có chùa Tư Phước là đạo tràng tu tập của tổ Triệt Ngộ. Cho đến năm ngoái, vào Tàng Kinh Viện, cùng một vị chuyên làm sách già đời bàn về tính chất của giấy, nhân đó nhắc đến chuyện sách cũ ở Bắc Kinh đều bị giòn gãy. Ông cho biết, vì in bằng loại giấy mao biên, giấy mao biên lúc mới cảm thấy rất dày cứng, kiên cố, do dùng chất liệu bằng cỏ nhiều, chất liệu tre ít nên để lâu ngày bèn bị giòn. Chất giấy mao thái, trọng thái không dày chắc như giấy mao biên, nhưng để lâu không bị biến chất. Người ngoài nghề thường cho giấy mao biên là tốt. Những người in sách chúng tôi cũng thích in sách bằng giấy mao biên, bởi nó cứng cáp, dễ in. Thật ra giấy mao thái, trọng thái để được lâu hơn. Quan nghe xong, tâm nghi dứt sạch. Thư số 118, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 7. Quán Kinh Sớ thích văn thích nghĩa hết sức thiếu sót qua loa. Việc phân khoa 3-4 lượt nhắc đi nhắc lại, thật là dở tệ vô cùng. Này các hạ cũng biết sách ấy là ngụy tạo, có lẽ nên bảo người phát tâm ngừng việc khắc in để Gia Tường Đại Sư khỏi bị vu oan. Phàm lưu thông chú sớ của cổ nhân, cần phải lấy tiêu chuẩn chọn lựa là chọn những bản mà nghĩa lý văn tự khải phát lòng người, phô bày triệt để ý nghĩa kinh. Còn những sớ văn như cuốn này khắc in, có ích gì? Dù bảo quan tu chỉnh, cũng không khá hơn được. Nếu sửa chữa quá nhiều, sẽ thành ra một trước tác khác, chẳng thể gọi là tu chỉnh được. Huống chi các bộ sớ của Ngài Thiên Thai Thiện Đạo đã được lưu thông khắp pháp giới, sao chẳng tiếc tiền của đem làm chuyện vô ích này? Đem những bản tốt đẹp lưu thông thì sẽ làm rạng rỡ cổ nhân, tạo ích lợi cho hậu học. Nếu chẳng xét chân ngụy đều cùng lưu thông hết, sẽ khiến cổ nhân bị vu hãm, hàng hậu học nhọc lòng phiền trí, trọn chẳng ích lợi gì. Mong hãy nói cùng ông đó. Năm trước quan thấy bản sớ giải kinh Thập Nhất Diện cũng là ngụy tạo, nhưng chưa bàn luận rõ ràng. Những loại sách như thế đừng lưu thông thì mới nên.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.